các cáo buộc liên quan đến công ty khai thác dầu khí Hoa Kỳ có tên là Diamond Offshore với hai giàn khoan đang hoạt động ngoài khơi bờ biển Tây Úc. Nhật báo The West Australians cho biết 1/3 công nhân là từ ngoại quốc, hầu hết là người Mỹ làm việc theo diện visa 457, vốn là loại tạm thời dành cho các di dân có tay nghề. Nhật báo thu thập được tài liệu nội bộ cho biết công ty đã sử dụng công nhân theo bảng phân công làm việc 183 ngày trong một năm. Chủ tịch Toàn quốc của Nghiệp đoàn Hàng hải Úc Châu là ông Christy Kane nói rằng việc này có nghĩa là các công nhân này vẫn nằm dưới hạn ngạch của sở thuế và có thể giảm bớt số tiền đóng thuế. Ông Kane muốn có một ủy ban điều tra mà Nghiệp đoàn tin rằng ủy ban có thẩm quyền rộng rãi.
Họ đã lách luật bằng cách chỉ thuê mướn công nhân ít hơn 6 tháng trong một năm, để rồi nói rằng vì vậy mà không cần phải tuyển công nhân người Úc trên các giàn khoan. Đó là gian lận. Người Úc có quyền làm việc trên đất nước của mình và biên giới kéo dài ra tới biển. Chắc chắn giàn khoan nằm trong hải phận của Úc. Các công việc này đáng lẽ ra phải trao cho người Úc là những người đóng thuế tại đất nước này.
Ông cho biết không có chuyện thiếu hụt các công nhân về dầu khí tại Tây Úc và chương trình Visa 457 hiện gây bất lợi cho các công nhân địa phương.
Theo quan điểm của tôi, những gì họ làm có lẽ không bất hợp pháp, thế nhưng mà lại là chuyện trái đạo đức. Nói riêng, chỉ trong nghiệp đoàn của chúng tôi đã có hàng trăm công nhân thất nghiệp. Hiện chẳng có tình trạng kinh tế gì bùng phát lại ở bờ biển phía Tây của nước Úc. Kỹ nghệ khai thác dầu khí ngoài khơi là công việc thường xuyên và có nhiều người Úc có thể làm việc trên giàn khoan rất dễ dàng.
Trong đó, nhóm chính yếu đại diện cho các di dân tranh luận rằng loại visa 457 đã giúp đẩy mạnh nền kinh tế nước Úc. Chủ tịch là ông Joe Caputo nói rằng công nhân đến Úc làm việc theo diện này đã trong tình trạng tạm thời.
Liên quan đến các công nhân thuộc diện visa 457, chúng tôi tìm thấy trong một trường hợp họ là những công nhân gặp nhiều rủi ro nhất tại Úc bởi vì họ không biết hệ thống quan hệ nơi làm việc cũng như luật lao động. Tôi nghĩ điều rất quan trọng là bảo đảm rằng nếu có bất cứ khó khăn nào trong hệ thống, thì nhà cầm quyền phải xem xét và chắc chắn giải quyết các khó khăn này. Do sự bất an của nhiều người thuộc diện visa 457 khiến họ có thể bị lợi dụng. Điều chúng tôi không mong muốn là tại Úc có một thị trường lao động song hành, trong đó một số được bảo vệ và những người khác thì không.
Ông Caputo tin rằng một ủy ban điều tra hoàng gia là một bước đi quá xa và ông muốn nhà cầm quyền đối phó với các vấn đề liên hệ trên căn bản từng vụ một.
Tôi không nghĩ một ủy ban điều tra có thể giải quyết được mọi chuyện trong trường hợp này. Tôi nghĩ những gì bảo đảm là xã hội chắc chắn rằng nếu có bất cứ công ty nào lạm dụng hệ thống này, chính phủ nên bảo đảm là chuyện đó không xảy ra. Tôi nghĩ các khó khăn này có thể được giải quyết qua việc bảo đảm rằng có các thủ tục thích hợp và một hệ thống công khai và minh bạch, bảo đảm cho các công nhân hạng 457 cũng như quyền lợi của cộng đồng người Úc được bảo vệ.
Nhật báo The West Australian tường thuật một nguồn tin nội bộ trên một giàn khoan của Diamond Offshore khi mọi người đều biết là các công nhân ngoại quốc làm việc dưới 183 ngày trong một năm nhằm giảm bớt số thuế phải đóng. Được biết giàn khoan Ocean Monarch hiện khoan tại giếng Nam Phượng Hoàng số 2 thuộc thềm lục địa Tây Bắc của Tây Úc. 80% công ty hợp doanh do công ty năng lượng Quarren Energy làm chủ và 20% còn lại là của Carnarvon Petroleum. Phát ngôn nhân của Quarren cho thông tấn xã Fairfax biết rằng việc khoan dầu đã được thực hiện trong vài tháng qua. Ông cũng cho biết công ty hy vọng mọi nhà thầu và dịch vụ phải tuân thủ đúng luật lệ địa phương và các đòi hỏi về quy tắc. SBS đã tìm cách liên lạc với Diamond Offshore nhưng thất bại.